là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về những kết quả đạt được của huyện Trạm Tấu trong công tác trồng rừng năm 2020. Tiếp đến là phản ánh về hiệu quả của đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 của Bộ Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các đơn vị công an các huyện thị thành phố triển khai thực hiện theo 4 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền. Đối với lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phòng cháy chữa cháy và tổ chức cán bộ chính sách. Việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2015 vào hoạt động trong các đơn vị công an sẽ giúp lãnh đạo ngành kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.
Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái có gần 2.200 thủ tục hành chính, trong đó cung cấp gần 470 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chiếm hơn 21%. Tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho lãnh đạo cán bộ công chức các sở ban ngành, 9 huyện thị thành phố, xã phường thị trấn để tiếp nhận xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Đồng thời tích hợp tự động gửi tin nhắn thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ cho tổ chức cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Tỉnh Yên Bái cũng đã hoàn thành việc kết nối đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn giữa cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ hoàn thành 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4.
Công an tỉnh vừa triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, các đơn vị công an trong toàn tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, địa bàn và dư luận trong nội bộ nhân dân trong
Các đơn vị công an trong toàn tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tập trung làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, địa bàn và dư luận trong nội bộ nhân dân trước, trong và sau đại hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và phần tử xấu, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo, tăng cường lực lượng, phương tiện trực, ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Tỉnh Yên Bái hiện có 2 huyện nghèo và 80 xã đặc biệt khó khăn, 168 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao, số hộ nghèo cận nghèo còn nhiều, vì vậy nhu cầu về nguồn vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo là rất lớn. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tập trung huy động tối đa nguồn vốn của Trung ương để thực hiện chương trình giảm nghèo, đồng thời riêng tỉnh đã bố trí ngân sách địa phương gần 3.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với trên 3.000 tỷ đồng cho trên 82.000 hộ vay, tăng cường huy động vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, của cộng đồng, cá nhân gần 1.900 tỷ đồng. Với những nỗ lực trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 32,21% năm 2016 xuống còn 7,56% vào năm 2020.
Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện Văn Yên đã phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ 17 cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn, tổng số kinh phí 430 triệu đồng. Đến nay, huyện Văn Yên đã hoàn thành giải ngân 100% vốn. Theo đó, hỗ trợ 5 cơ sở chăn nuôi trâu bò với tổng số tiền 100 triệu đồng, quy mô 10 con một cơ sở. Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn thịt 30 triệu đồng, quy mô 100 con một lứa. Hỗ trợ 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản có quy mô từ 15 con trở lên, mỗi cơ sở hỗ trợ 30 triệu đồng. Hỗ trợ 3 cơ sở chăn nuôi lợn thịt. Nhờ đó, đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng được vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung quy mô lớn đem lại giá trị kinh tế cao. Hiện tổng đàn gia súc chính toàn huyện đạt trên 88.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng từ đầu năm đến nay của huyện đạt gần 5.000 tấn, giảm 17 tấn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu giảm từ đàn lợn. Hiện huyện Văn Yên đang tiếp tục trích kinh phí ngân sách huyện để hỗ trợ khuyến khích người dân tăng đàn, nhất là đối với chăn nuôi lợn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Trạm Tấu được giao kế hoạch trồng mới 240 hectare rừng, với cơ cấu cây giống chủ yếu là sơn tra và pơ mu. Tranh thủ điều kiện thuận lợi, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo nhân dân trồng và chăm sóc, nên đến thời điểm này đã có gần 317 hectare được trồng xong, đưa số diện tích trồng vượt kế hoạch gần 77 hectare, phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều ngày nay, gia đình anh Giàng Ali ở thôn Bản Công, xã Bản Công đã huy động người nhà và anh em trong bản trồng sơn tra dưới tán rừng phòng hộ nghèo kiệt. Với gia đình anh Ly, đây là năm đầu tiên trồng cây sơn tra, không chỉ có tác dụng làm giàu trữ lượng rừng mà còn mang lại thu nhập cho người dân. Được hướng dẫn kỹ thuật trồng nên chỉ trong hơn 1-2 ngày, 1 hectare sơn tra đã được gia đình anh Ly trồng xong, anh Ly cho biết. Được nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho người dân trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, tạo ra nguồn thu nhập lâu dài. Vì vậy chúng tôi mong muốn tiếp tục được trồng và tích cực bảo vệ rừng. Xã Bản Công hiện có hơn 6.200 hectare rừng các loại, trong đó có gần 4.260 hectare rừng phòng hộ. Thực hiện đề án cây sơn tra những năm qua, xã Bản Công đã trồng được 45 hectare trồng xen dưới tán rừng phòng hộ nghèo kiệt. Trồng và phát triển cây sơn tra đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt như tạo nguồn thu ổn định từ thu hái quả sơn tra, cũng như khuyến khích người dân tích cực trồng bảo vệ phát triển rừng thông qua việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Năm 2020, xã Bản Công được giao kế hoạch trồng 20 hectare sơn tra dưới tán rừng nghèo kiệt. Sau một thời gian ngắn, đến nay người dân đã hoàn thành xong việc trồng rừng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, ông Hàng A Hành cho biết.
Đối với nhân dân xã Bản Công thì ngày xưa thì dân cũng về cái trồng rừng này thì dân cũng chưa yêu ai lắm. Nhưng mà đến thời điểm này là dân cũng biết về cái hiệu quả của cây táo mèo ấy. Thì năm nay là theo kế hoạch của huyện là xã là 20 ha sơn tra ghép dưới tán rừng. Thì đến thời điểm ủy ban xã đã chỉ đạo cho nhân dân là trồng phải phát ban trước 15 ngày, phát ban quốc hố trước 15 ngày, sau đến thời điểm này là đã trồng hoàn thành 20 ha.
Năm 2020, huyện vùng cao Trạm Tấu được giao kế hoạch trồng 240 hectare rừng các loại, trong đó trồng xen hơn 76 hectare rừng sơn tra và rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt, hơn 40 hectare trồng rừng cây bản địa gỗ lớn do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức tài trợ, trồng khắc phục 169 hectare rừng bị chết rét năm 2018. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã chủ động 115.000 cây giống sơn tra và 5.000 cây pơ mu. Để đảm bảo diện tích rừng sau khi trồng sinh trưởng phát triển tốt, đội ngũ cán bộ kỹ sư Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã xuống tận các thôn, hướng dẫn nhân dân làm đất quốc hố theo đúng thiết kế, lô, thửa. Nhờ đó, đến hết tháng 8, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã trồng được 316 hectare rừng, vượt gần 77 hectare so với kế hoạch. Ông Đào Công Trình, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Về cái công tác trồng rừng gắn với bảo vệ phát triển rừng bền vững của huyện Trạm Tấu nói chung thì việc trồng rừng và gắn với phát triển rừng và thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ngành lâm nghiệp của địa bàn trên địa bàn huyện Trạm Tấu như là thực hiện đề án sơn tra thì là đó là ngoài cái tiền bảo vệ rừng thì bà con sẽ được cái tiền nhân công tham gia trồng rừng có là một khoản thu nhập đáng kể như bình quân như các năm trước cộng lại thì bình quân đối với trồng rừng phòng hộ và thực hiện hoặc là trồng rừng thay thế thì gắn bình quân là mỗi hộ là được một năm là ngoài tiền bảo vệ được khoảng 4,5 triệu. Đấy là thứ nhất. Và thứ hai nữa là thực hiện gắn công tác trồng rừng với thực hiện đề án cây sơn tra trên địa bàn huyện Tấu thì đã cây sơn tra nó là cây sinh kế thì ngoài cái việc là khi cây sơn tra sinh trưởng thì ngoài việc là có tiền bảo vệ rừng theo các chương trình chi trả những 30A tiền dịch vụ trồng rừng thì còn được thu nhập từ quả sơn tra. Đấy là cũng tạo phần thu nhập đáng kể cho bà con. Và trong năm 2020 này thì gắn thực hiện ngay khi có chương trình hành động 190 của tỉnh ủy thì sở và ủy ban và huyện ủy đã chỉ đạo thành kế hoạch cụ thể và cơ quan ban quản lý rừng phòng hộ cũng là xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để thực hiện và năm nay phấn đấu là trồng rừng là 316 ha trên 240 ha theo kế hoạch được giao cho.
Việc trồng vượt kế hoạch diện tích rừng được giao, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu không chỉ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy mà còn từng bước làm thay đổi ý thức quản lý bảo vệ phát triển rừng cũng như góp phần nâng độ che phủ của huyện Trạm Tấu trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là một đề án lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành giáo dục Yên Bái, là cách làm sáng tạo trong thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết diện mạo của ngành giáo dục Yên Bái sau 5 năm thực hiện đề án của phóng viên chương trình.
5 năm qua với cách làm quyết liệt, sáng tạo, khoa học và bám sát vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã thành công, đạt được tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đề án đã tạo nên một diện mạo mới cho ngành giáo dục Yên Bái, đặt nền móng vững chắc, tạo động lực và niềm tin để Yên Bái tiếp tục thực hiện thành công nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Cô giáo Vũ Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường mầm non Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Khi mà sáp nhập cái trường lớp về đây ấy, thì thấy là nó rất là có nhiều những cái mà thuận lợi và cũng có nhiều những cái mà rất là tốt, kể cả về mặt chính trị cho đến về kinh tế. Ví dụ như về chính trị thì nhìn vào thì thấy là tất cả toàn dân là ra được đây học tập, là các cháu được hưởng nhiều các cái mặt hoạt động. Thế còn về kinh tế thì thấy là đầu tư nó chỉ gọn là một mối thôi.
Yêu cầu trong triển khai đề án là phải đảm bảo tinh giản bộ máy, giảm đầu mối, tránh lãng phí. Nhưng cũng phải đảm bảo việc sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên hợp lý phù hợp với quy hoạch. Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Do vậy, đề án đã phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa nhiều cấp và ngành các địa phương. Ông Trần Xuân Hưng, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, nhớ lại.
Cái giai đoạn đầu là nó rất nhiều khó khăn. Nó khó khăn trong ngành giáo dục. Một cái bộ phận cán bộ quản lý là phải sắp xếp lại. Thế còn nhân dân ấy, thì bây giờ là người ta trường lớp là ngay nhà rồi. Nhưng bây giờ là đưa con người ta đến trường nó xa hơn. Còn khó khăn nữa là các cái đường điểm trường chính của chúng ta thì cái diện tích đất, cái quy hoạch của chúng ta trước đây là nó chỉ quy hoạch là với một cái quy mô như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta là tăng cái quy mô lên thì là điều chỉnh cái quy mô như thế nào.
Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 là một đề án có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành giáo dục. Song để đảm bảo quá trình thực hiện không nóng vội, đảm bảo mục tiêu đã đề ra, sau mỗi năm triển khai, ngành giáo dục lại rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai giải pháp cụ thể cho từng năm học tiếp theo. Tính đến tháng 7 năm 2020, toàn tỉnh có 400 trường, 287 điểm trường, hơn 6.000 lớp, trên 193.300 học sinh, giảm 130 trường, giảm 478 điểm trường, giảm 90 lớp, tăng gần 20.500 học sinh so với trước khi thực hiện đề án. Với nguyên tắc xóa bỏ các điểm lẻ và ở những nơi đủ điều kiện sẽ thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú, sau 5 năm thực hiện đề án, hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú được củng cố và phát triển với quy mô 54 trường phổ thông dân tộc bán trú với hơn 24.600 học sinh bán trú, tăng 7 trường phổ thông dân tộc bán trú, tăng hơn 10.000 học sinh bán trú so với trước khi thực hiện đề án. Đây thực sự là con số rất đáng khích lệ. Cô giáo Lương Thị Thúy Quyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Với trường phổ thông dân bán trú ở trường chúng tôi thì các cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên ấy, thì là ngoài cái việc giảng dạy trên lớp thì đồng thời còn rèn cho các em kỹ năng. Các cái kỹ năng đó là kỹ năng tự phục vụ bản thân, đấy, giao tiếp với bạn. Và thứ hai là rèn các kỹ năng sống để thích nghi với cái môi trường. Ví dụ như là rèn kỹ năng đó là chăm sóc vườn rau, chăm sóc những cái bồn hoa cây cảnh. Đấy, rồi là rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao được cái thể lực của mình.
Triển khai đề án tại khắp các địa phương trong tỉnh, một phong trào thi đua sôi nổi được ngành giáo dục Yên Bái phát động và lan tỏa tới các tập thể, các nhà giáo và nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã quan tâm đến giáo dục, chung tay góp sức làm nhà, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường. Ông Lường Văn Hoa, bí thư chi bộ thôn Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
Việc tức là sắp xếp lại tức là quy mô trường lớp thì chúng tôi thấy tức là nó rất là rộn ràng, từ tức là được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân cấp xã cấp trên thì là chúng tôi tức là vừa đưa vào thực hiện triển khai đến cán bộ đảng viên được cùng thực hiện và dân nó rất phấn khởi.
Sau 5 năm, toàn ngành giáo dục đã thực hiện sắp xếp lại 970 cán bộ lãnh đạo, sắp xếp bố trí lại vị trí làm việc cho 390 giáo viên và 310 nhân viên. Các địa phương đã tổ chức gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, mong muốn đối với từng cán bộ quản lý, giáo viên để thuyết phục và từng bước thực hiện đề án. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, nói:
Trong thực hiện đề án thì có những cái bài học rút ra, đấy là thứ nhất là quán triệt sâu sắc các cái chủ trương của Trung ương Đảng về nghị quyết 29 rồi nghị quyết 39. Cái thứ hai ở đây tức là cái sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy và đặc biệt là các huyện thị thành phố để tuyên truyền vận động, kể cả các thầy cô giáo cũng có cái sự hy sinh để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ của đề án. Cái thứ ba tức là trong cái quá trình thực hiện thì phải có kế hoạch chi tiết, căn cơ, và ở đây thì tỉnh cũng đã có những cái rất là linh hoạt đối với từng năm để có cái điều chỉnh cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như là yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo ở địa phương.
Là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện nghị quyết 39 về tinh giản bộ máy và thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho nền giáo dục của tỉnh nhà.
Xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ. như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Hoàng Duy Võ, tổ trưởng tổ đốt lò công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, người đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất, góp phần giảm chi phí đầu tư và làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, Hoàng Duy Võ về công tác tại công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Hơn 20 năm gắn bó với công việc ở tổ đốt lò, anh Võ luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và là người thợ giỏi của đơn vị. Là công nhân kỹ thuật ở tổ sản xuất đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao, anh Võ luôn cố gắng dành thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo, đọc sách, nghiên cứu trên Internet, tận dụng vật tư sẵn có, gia công lắp đặt, chế tạo thành nhiều thiết bị có giá trị. Năm 2014, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ đốt lò. Với tinh thần hòa nhã, niềm nở, luôn giúp đỡ mọi người trong công ty, anh Hoàng Duy Võ được anh em công ty trong tổ tin tưởng quý trọng và là tấm gương sáng để những người thợ trẻ học tập và noi theo. Anh Dương Quang Sơn, công nhân công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Anh Võ là một tổ trưởng sản xuất, là một đảng viên. Nói chung là anh rất là nhiệt tình trong công việc. Thế thì chúng tôi thì là những người mà thợ ở trong tổ thì là cũng có người mới, người cũ. Thì là anh ấy có những gì khó khăn đó trong tổ ấy thì anh luôn luôn đi sát và chỉ đạo anh em và hướng dẫn anh em làm những công việc như là đốt lò và hoàn thành tốt được cái công việc chung của công ty.
Với trách nhiệm của tổ trưởng tổ đốt lò, anh Hoàng Duy Võ luôn tận tụy với công việc, tích cực say mê nghiên cứu, đề ra những sáng kiến kỹ thuật giúp ích cho công ty. Năm 2010, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn liên tục ký kết nhiều hợp đồng lớn thì lò nung bất ngờ gặp sự cố. Việc thay thế buji phải mất hàng tháng trời vì phụ tùng công ty đặt tại nước ngoài. Trước áp lực tiến độ sản xuất, nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng, thời gian gấp rút, anh Võ đang ngày đêm mầy mò chế tạo thành công buji đánh lửa bằng các vật liệu sẵn có. Sáng kiến của anh không chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí mà còn hoàn thành công việc trước thời gian quy định. Với sáng kiến này, anh Võ và đồng nghiệp xuất sắc đạt giải 3 tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 4. Anh Hoàng Duy Võ, tổ trưởng tổ đốt lò công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói:
Cá nhân mình luôn phải phấn đấu và làm việc và tạo cái không khí trong tổ của mình đặc biệt luôn được sôi động cũng như là vui vẻ, hòa đồng từng tất cả các anh em trong tổ. Thế thì để thúc đẩy được cái anh em hăng hái hơn, sôi động hơn thì trước nhất là mình cũng phải bắt tay vào trực tiếp, không thể các và để động viên nhau làm việc để mỗi cá nhân làm việc tốt hơn thì một tập thể mới có hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ, cũng như là để tăng cái năng suất lao động cũng như là chất lượng sản phẩm của công ty.
Trong công việc hàng ngày, anh Võ là người cẩn trọng, khoa học, luôn có mặt và xử lý kịp thời mỗi khi lò nung xảy ra sự cố. Đặc biệt, anh còn thường xuyên cải tiến chương trình nung sản phẩm, duy trì tránh tắt lò đột ngột. Những sáng tạo của anh Võ không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền anh Hoàng Duy Võ luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2013, anh còn vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của ngành. Ông Nguyễn Thành Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đánh giá về anh Hoàng Duy Võ như sau.
Đồng chí là con người rất là nhiệt tình. Một đảng viên chúng tôi đánh giá là có năng lực về công tác cũng như là có cái sức lôi cuốn cũng như là lãnh đạo anh em trong tổ rất là cao. Đấy, đặc biệt là khi có xảy ra những cái sự cố hoặc là những cái vấn đề mà nó phát sinh ngoài cái ca trực, trong cái ca trực thì đồng chí cũng xử lý rất nhanh, với một người có kiến thức rất là vững vàng về cái chuyên môn, được đào tạo bài bản, sau đó là với cái nhiệt huyết cũng như cái tinh thần rất cao thì đồng chí đã đóng góp rất lớn trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Là người thợ giỏi tiêu biểu của đơn vị, nhưng anh Hoàng Duy Võ luôn khiêm tốn và cầu tiến. Tấm gương của anh chính là điển hình để nhân rộng trong cán bộ, công nhân, người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.